Chúng ta cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu 14 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Thấy tuyết có đẹp không? Bây giờ mình sẽ hát bài Đây Là Tịnh Độ. Mình chỉ cần ngồi đây mà các gọi trong Kinh Di Đà nó là sáng chỉ cần lấy lẳng hứng đầy bông hoa. Giờ hoa đang rơi quá. Giờ mình hát bài Đây Là Tịnh Độ rồi mình bắt đầu ha.
Đây là tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Buồn là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi đây. Thờ vào hoa nở, thờ ra trúng lây, tâm không ràng buồn, tiểu giáo tháng ngày, tâm không ràng buồn. Tiểu giáo tháng ngày.
Thưa đại chúng, năm nay khóa tu mùa xuân là có một số vị lần đầu tiên đi tham dự. Thầy Pháp Hòa cũng muốn xin nhắc lại là khóa tu có nghĩa là một cái khoảng thời gian mà chúng ta dành ra để mà tập sống một đời sống nhẹ nhàng của một người học Phật. Bởi vì tu có nghĩa là mình muốn chỉnh đốn lại, sửa lại những cái thói quen thường nhật của mình. Ví dụ như là ở nhà mình ngủ trễ, thường là 11 giờ trưa mình mới dậy. Thì ở chùa mình sống trong khóa tu là mình 5 giờ sáng mình dậy. Tức là mình không phải chỉnh cái tâm của mình không, mà mình chỉnh luôn những cái thói quen của mình hàng ngày. Nhưng mà nếu mình ở có ngày á, như bác quan trai á, tháng một lần, còn lâu lâu mình được khóa, thì khóa này là 4 ngày. Có những khóa mình đi là 7 ngày, có những khóa 10 ngày. Nhưng mà cái khóa có nghĩa là một khoảng thời gian nào đó. Rồi trong cái khóa này nó có những cái khóa nhỏ, thí dụ như là 9 giờ nghe tụng 9 giờ tụng kinh, 11 giờ ăn cơm, rồi 2 giờ nghe pháp. Thì những cái thời gian chi tiết của một cái khóa đó là tiểu khóa, phải không? Còn cái khóa lớn này là 4 ngày. Như vậy thì mình đi tới khóa tu để làm chi? Nó có lợi ích gì? Đi với khóa tu là để mình học hỏi và mình có thời gian mình sắp xếp, mình tịnh lại cái tâm mình. Bởi vì trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không có thời gian để mình an tịnh cái tâm á, phải không, thì cái gì nó sanh? Nhiều những cái khổ lụy nó sanh. Bởi vì bên ngoài á, rất là nhiều những cái lôi cuốn mình. Thí dụ hôm nay mình không về chùa mình tu một ngày, rồi mình sống ở nhà, rồi mình cũng phải đối đầu, đối diện, đối mặt rồi mình đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà mình gác hết mấy cái đó một ngày, mình về chùa để mình có được một ngày yên tĩnh. Thường thường người xưa hay dùng cái từ là tâm bình khí hòa. Quý vị có nghe từ đó không? Tâm bình khí hòa nghĩa là làm sao á cho cái tâm mình nó bình an được. Thì cái hơi thở của mình, cái khí, tức là cái lực của mình đó, nó hòa. Cho nên mình tới chùa mình tụng kinh. Tụng kinh á, thì mình bắt đầu mình tụng bằng cái âm điệu mọi người cùng một tông một nhịp với nhau. Để chi? Để cái nó hòa được cái nhịp đó. Và mỗi một người mình tụng á, là mình biết dưỡng hơi, chứ không phải mình tụng cao chót vót trên lát mình hết hơi mình tụng. Thì mình tụng tới 4 ngày luôn mà, không? Thì mình tụng sao mà trong 4 ngày này mình vẫn còn hơi mình tụng. Chứ mình có bao nhiêu mình tông một cái nó hết. Thành thử là cái người mà người ta biết sử dụng, cũng giống như mình có sức á, thì không dụng hết một ngày, mình dụng làm sao cho nó đều. Hoặc là mình mở cái tủ ra, mình thấy một cái tủ đồ ăn này mà mình biết rằng mình sẽ có thời gian ở đây 4 ngày, thì mình phải chia nấu như thế nào để không phải một ngày quá ngon đầy đủ rồi có mấy ngày sau đói meo, mà cái người người ta biết chia ra. Thì cái chữ tâm bình khí hòa là mình sao giữ cái tâm mình cho nó bình an. Mà muốn bình an thì không thể nào không có sự thực tập. Muốn thực tập thì phải đi đâu? Phải về rồi cái nơi nào người ta tổ chức sự thực tập đó cho mình, như là chùa, như là những cái cơ, những cái trung tâm nào mà tổ chức tu học. Bởi vì khi mình trở về với một khóa tu là mình phải đi theo một thời khóa. Thí dụ như có những cái khóa thiền, người ta tổ chức khóa thiền trong vòng 2 tuần lễ, mà những hành giả đến đó tu thiền trong cái khóa đó, đó là một ngày ngồi thiền bao nhiêu tiếng, và không ai được nói chuyện, tuyệt đối cấm nói chuyện. Và thậm chí một trong một tuần lễ đó, cái người hướng dẫn nó chỉ cho mình nói chuyện được có một buổi thôi, là mình đến đó mình gặp riêng họ để mình trình bày những cái khó khăn gì trong một tuần lễ qua mình tu. Chỉ nói được 15-20 phút trong khoảng thời gian đó, rồi mình đi ra, người khác vô. Và suốt thời gian đó là cái tuyệt đối của cái khóa tu đó là mọi người phải tịnh khẩu, không được nói chuyện. Mà có nhiều người chịu không nổi đó, đăng ký 7 ngày chứ mới vô được có 2 ngày 3 ngày là xin rút lui, chịu không nổi. Như vậy mình mới biết là cái bình thường của mình, cái gì mình sống quen, nói quen, nín không quen, phải không? Cho nên ta thường hay nói nó ăn quen nhịn không quen đó. Tức là mình á, mình ăn, muốn ăn giờ nào ăn, muốn làm gì làm ở nhà mình, nhưng mà khi mình đi vô khóa tu rồi, ăn có giờ có giấc. Nội cái ăn thôi mà đôi khi mình chỉnh cũng không nổi mà. Tại vì ở nhà mình là đủ thứ những cái lặt vặt cứ mở tủ ra vô. Còn vô khóa tu thì mặc dù không ai nói gì, nhưng mà để giữ được cái không khí là đại chúng cùng đồng với nhau, cho nên mình ăn là ăn chung, ngủ là ngủ có giờ giấc, rồi thức có giờ giấc, mọi việc mình bình nó trở lại. Để làm chi? Để cho mình thấy rằng chính cái cuộc sống của mình đôi khi nó phải cần những cái quân bình này, chứ không thôi là mình chạy. Cho nên ví dụ bây giờ mình lên đây á, internet yếu quá, trời ơi, cũng là một cái cơ hội tốt để mình khỏi đòi hỏi. Tại vì nếu mà nó mà đầy đủ, mà quý vị cứ tưởng mà 400-500 người mà xin một cái password, một cái wifi, làm sao nó chạy cho nổi. Cho dù mình ở ngay trong city cũng không có thể nào lo nổi. Ngay cả phi trường đôi khi mình vô mà internet mình nó mạnh như vậy đó, mà đôi khi mình còn vô không được, tại vì quá đông người. Thì nhiều lúc đó, nó phải có một cái gì đó nó hụt, nó thiếu, mà là do nó bắt buộc nó phải thiếu, cho nên tự nhiên mình không còn nhu cầu, không còn đòi hỏi gì hết. Có nhiều chùa qua tới đâu có internet. Thì không có internet thì giờ cái gì, chịu chết rồi. Cho nên khỏi đòi hỏi gì, chứ mình cũng chẳng buồn để đụng vô cái phone hay là đụng vô cái máy laptop hay đụng vô cái iPad của mình để mình làm gì nữa hết. Nhiều khi có một cái môi trường, một cái hoàn cảnh nào đó nó xảy đến thì tự nhiên mình bắt đầu mình mới chấp nhận, mình phải chịu. Giống như bây giờ quý vị lên đây thiên rồi, vậy giờ chiều nay rảnh quá, chở tôi đi shopping được không? Nếu ở Trúc Lâm là thế nào cũng kiếm người à. Nhưng mà nếu mà ở Tây Thiên thì giờ sao, có muốn cũng không được à. Hoặc là bây giờ tối nay, ví dụ như giờ tuyết quá, ai plan tối nay về chưa chắc về được. Rồi bây giờ sao đây? Thôi thì bây giờ nếu đã, đâu phải mình không muốn về đâu, ý rời mà. Không cho mình về. Cho nên nhiều khi mình có một cái gì đó nó đến thì tự nhiên nó làm cho mình thúc liễm trở lại. Thì ở đây cũng vậy. Một mình đi vào một cái khóa đó là để cho mình có một cái thời gian mình thúc liễm thân tâm của mình. Có nhiều vị mới nói, trời ơi, nhờ đi chùa mình mới có được cơ hội, mình biết được bữa cơm ăn trong chùa ra làm sao. Nhờ đi chùa đó mình mới biết là ở trong chùa tụng kinh ra làm sao. Chứ nhiều khi thường thường mình chỉ chạy xe ngang, còn không thì lựa mấy ngày lễ lớn tấp vô thắp cây nhang rồi đi về, chứ hoàn toàn chưa có một chút thực nghiệm nào về đời sống trong chùa cả. Có nhiều vị cả đời không đi chùa, tự nhiên ở đâu bên Mỹ, bên Úc, bên Pháp gì đó bay qua đây đi thăm chùa, tưởng đâu là chùa cũng ở thành phố Edmonton, nhiều chỗ đi chơi. Ngoài giờ lễ Phật tụng kinh rồi còn đi thăm chỗ này chỗ nọ, search trên mạng Edmonton nothing. Thì bây giờ bắt đầu đọc câu thần chú lên liền, no choice. Rồi cái thần chú đó là không còn cách nào chọn hết, là phải ở chùa tu thôi. Giờ muốn đi, quý thầy, quý Phật tử sẵn sàng chở đi đó, nhưng mà chỗ đâu đi, đi đâu, anh muốn ra phố Tàu tôi chở cho, đi năm bước là giáp rồi. Thí dụ vậy. Cho nên mình đi vào một cái khóa là mình để mình có cái cơ hội mình chỉnh lại những cái thường nhật của mình. Cho nên mình đi tới một cái đạo tràng là mình tu, có thiếu thốn chút cũng sao đó. Thử bây giờ quý vị nào mà đi những cái khóa tu mà không có chỗ coi, chánh điện chút xíu, phòng ốc ở rất là chật. Ví dụ như vừa rồi cái khóa tu mới gần nhất của Pháp Hòa ở bên Texas là tu viện Huyền Quang, chánh điện đâu có đủ chỗ quỳ đâu. Rồi nghe là người nào cũng không núm vô cái chánh điện, cũng giống như cái chánh điện cũ ở trên bên Tây Thiên vậy đó, mấy trăm người cũng vô trong đó vậy. Mình ở đây nè như vậy nè, mà cái khóa tu mùa hè có đôi lúc mà không có chỗ, mỗi đứng không có chỗ sát lại với nhau, 500-600 người là mình thấy đã chật hết rồi. Thành thử ra thường mình đến với khóa tu là để mình chỉnh những cái thường nhật của mình. Cho nên mình nếu mà nói, ủa sao tôi không giống ở nhà vậy, ở nhà giờ này là tôi được làm cái này, nếu mà giống ở nhà thì đâu phải là khóa tu. Chính vì nó khác hơn ở trong nhà cho nên giúp cho mình chỉnh lại cái đó, không có để cái thời gian mình chiều nó quá. Đôi khi đôi lúc cũng phải chỉnh sửa nó lại. Để chi? Để mai mốt á, mình có đi vào một cái hoàn cảnh nào mình thích ứng được, mình thích ứng được với bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Cho nên quý anh chị, quý vị nào mà lần đầu tiên đến với khóa tu mà thấy có cái gì mà mình nó lạ lạ, mình không quen, đừng có ngại và đừng có cảm thấy chắc tôi không có duyên với này quá. Không phải đâu, tại vì đây là lần đầu tiên mình rất là bỡ ngỡ. Ai mà lần đầu tiên về nhà chồng ở đó cái tâm trạng mình không biết đi làm sao. Hồi đó hồi nào bây giờ cái bác đó mình gặp mình kêu bác không, mà bữa nay bắt đầu đổi qua tiếng mẹ. Mấy ngày đầu nó cũng ngượng ngạo lắm, khó gọi lắm. Thì cái tâm trạng đó nó cũng giống vậy, mình đi vào một cái môi trường là hoàn toàn xa lạ đối với mình, hoàn toàn khác. Hồi nào bây giờ là bây giờ mình vô mình phải ngủ chung nè, rồi mình phải làm việc đồ vân vân, cho nên đừng có ngại cái chuyện đó. Và đây là cái cơ hội để mình thực tập, mình chỉnh lại những cái chữ tu, nghĩa là sửa, mà không phải sửa cái tâm mình không, mà sửa luôn những cái thói quen thường nhật của mình. Mà chỉ cần mình chỉnh sửa nó, không để cho nó đi theo cái bình thường, cái tập khí đó, thì mai mốt á mình thích ứng được với mọi hoàn cảnh đó. Ví dụ như mình nghĩ là kỳ khóa tu này là bảo đảm trên này đẹp lắm. Tại vì cả tuần, hai tuần lễ nay là mình thấy sạch sẽ quá rồi, tuyết sạch quá rồi. Không ngờ là cái tâm tu mình lớn quá, cảm động tới trển. Ở trên nó phải rải hoa mà rải liên tục. Nhưng mà nếu mà mình, rồi hồi sáng này nè, có những vị đi thay vì đi 45 phút tới, sáng này đi tới cả tiếng, hai tiếng mới tới. Nhưng mà tới nơi rồi thì mình thấy nhẹ nhõm rồi. Có một chị mới nói, sao lần nào con lên khóa tu con cũng gặp tuyết. Nói, Tây Phương đâu có dễ đi, Tây Thiên đâu phải dễ đi. Nói chung lại lên trển, lên trên này khó chứ muốn xuống dưới kia dễ lắm. Ở đời nó vậy, mình muốn xuống thì dễ chứ muốn lên thì khó. Lúc nào mình đi lên núi, đi lên nó cũng mệt hơn đi xuống. Mà lên được rồi thì xuống không có khó. Thì Thái Hòa xin chia sẻ một chút xíu, đặc biệt về quý vị mà lần đầu tiên đi dự, đừng có thấy quá khó chịu rồi nó thôi lỡ rồi. Tôi lỡ rồi, còn khiều khiều người thân, bữa đăng ký mấy bữa vậy. Bữa hôm có lỡ đăng ký mà 4 ngày rồi, lần sau đừng đăng ký nhiều quá, cho tôi ngày tôi thử được thì tôi tiếp. Thật sự ra phải ráng làm sao vượt được, vượt được. Mà nếu mình thấy rằng trời ơi, nếu mình ăn thua là cái cách mình quán nè, thấy không, mình đâu có làm gì đâu, mình ở một cái chỗ cũng thoải mái rồi, đi tới đi lui một cái không gian nó thanh tịnh và không khí rất là trong lành. Thật là hiếm có cơ hội nào mình được sống một cái cuộc sống mà 4 ngày mà tịnh lạc như thế này, đâu phải dễ đâu, phải không? Chứ còn cuộc sống của mình mà về nhà mình có bạn mình anh ly tôi ly rồi kéo một điếu rồi mời rồi, chuyện nó bình thường lắm. Còn ở đây là kéo ghế mời đầu chai mà. Thì nó có một cái cơ hội cho mình sống. Ngay cả quý thầy, thật sự quý thầy đời sống trong chùa mỗi ngày nó cũng giống như khóa tu rồi, một ngày bao nhiêu thời kinh cũng phải thức giờ đó rồi thế này thế kia, cũng giống khóa tu rồi. Vậy mà thỉnh thoảng quý thầy còn có một cái khóa đặc biệt là khóa an cư 3 tháng để mà thúc liễm mình hơn nữa, chứ không để cho mình sống cái thường nhật. Đôi khi cái thường nhật vậy mà đôi lúc tâm mình còn phóng túng, cho nên 3 tháng đó là để thúc liễm. Cho nên cái chữ thúc liễm đó, tức là mình cột, mình gò mình lại, không có cho mình bung ra như thường lệ. Rồi còn có cái chữ gì nữa, có cái chữ gọi là cái gì, gọi là cấm túc, tức là giam cái chân mình lại. Thường thường cái chân mình hãy đi đó. Cấm túc an cư là 3 tháng ở yên chỗ, không có đi tới đi lui nơi nào nhiều, trừ trường hợp đặc biệt đó. Đó. Rồi thỉnh thoảng người ta tổ chức những khóa tu riêng cho người xuất gia, để có thời gian người xuất gia buông bớt những cái công việc Phật sự để trở về cái cuộc sống mà gọi là hết chú tâm vào cái chuyện tu. Cho nên người xuất gia hay người tại gia gì, ai cũng phải cần có cái thời gian để mà tịnh tu cả. Thì đại chúng cứ nghĩ vậy nè, người ta lâu lâu người ta lấy vacation 2 tuần, người ta đi holiday. Người ta đi đâu? Người ta đi cruise. Đi cruise là đi đâu? đi xuống tàu chơi. Rồi bây giờ quý vị đi trên tàu, quý vị ra giữa biển rồi đi đâu? Lẫn quẩn trong tàu không à? Cứ ăn, ăn rồi đi vô coi nghe nhạc cái gì đó. Thật sự ra nó cũng vòng vòng đó, này cũng một hình thức cruise. Bây giờ mình đang giữa đồng không mong quạnh rồi đi đâu? Phải không? Tới giờ làm gì? Tới giờ mặc áo vô đi bạc ti. Đi bạc ti buổi sáng, bạc ti buổi trưa, buổi chiều. À, rồi đi coi show. Giờ là đang coi show. Show này show độc diễn. Thật sự là bây giờ mình nghĩ đi, rồi bây giờ cái thời gian mình ở cruise á, có nhiều người người ta đâu có thích đi đâu, ta thích yên tĩnh, đi ra ngắm biển rồi này kia kia nọ, thì cũng là hình thức vậy. Rồi có người ta đi đâu? Ta qua bên Mexico, ta qua mấy cái chỗ đó làm gì? Phơi nắng. Bỏ tiền ra để được mua nắng. Mua cái ấm rồi gì. Thật sự cũng có làm gì đâu. Đi tới lui relax, ăn rồi nghỉ ngơi, chứ đâu có làm gì. Thì tại sao mình nghĩ là ồ, ăn thua cái chữ mình gọi à. Kêu đi vacation mà nghe chữ Mexico là giống như mình đi hưởng thụ vậy đó. Nhưng mà thật sự ở đây là, nếu mình nghĩ cho tới, đây là một hình thức hưởng thụ, vacation. Cho nên trong kinh Di Đà nói tại sao cõi đó được gọi là cực lạc, vì ở cõi đó người ta chỉ hưởng toàn những điều vui và không có cái khổ. Cho nên nếu mà mình nghĩ mình đây là một hình thức vacation mà, phải không? Mình outdoor camping, indoor camping, mình xách ba lô lên mình đi. À, mình tới rồi cái thì tới giờ mình đi nghe pháp, đi tụng kinh, đi ngồi thiền. Đây là một hình thức vacation, một hình thức relax, làm cho đời sống của mình. Bây giờ ở Việt Nam á nha, hồi xưa, ngày xưa ở Việt Nam ở dưới quê là nghèo, ở thành phố giàu. Bây giờ ngược lại thành phố bụi quá, những người có tiền ta đi về quê ta mua đất. Ta mua đất chi biết không, cuối tuần lái xe về quê để mà người ta hưởng cái không khí trong lành. Có phải vậy không? Quý vị nào ở Việt Nam không biết. Em mới đi bệnh về. Bây giờ là có những gia đình người ta có tiền đó, là cuối tuần là người ta, gia đình người ta kéo nhau về hết dưới quê. Ta ở từ thứ sáu, thứ bảy, rồi chiều chủ nhật ta mới trở lên là thành phố. Cũng giống như mình bây giờ, cuối tuần là kéo nhau đi camping vậy đó. Rồi, mà ở đây mình đâu có được đi mỗi tuần đâu. Mình toàn lựa long weekend, tức là dịp lễ nào như cái kỳ này vậy đó. Mỗi năm mình nhân cái dịp lễ vacation 4 ngày, 3 ngày thì mình tổ chức khóa tu. Có nhiều người người ta đi xa, cuối tuần là người ta đi xa, người ta ra khỏi cái môi trường mà người ta đang sống, ta tự tìm. Rồi cái thành phố đó đó, dân ở thành phố đó đi qua thành phố này để vacation, rồi thành phố này đi qua thành phố nọ, tại vì mình muốn đi ra khỏi một cái môi trường bình thường đó của mình. Đó. Ví dụ như Calgary á, ở đi đâu lên đây? Bữa nay nghỉ lễ dẫn vợ con đi mo. Rồi em bình tĩnh á, đi đâu? Đi xuống Bend, đi xuống Calgary, đi ăn uống đồ dưới phố Calgary á, vì người ta muốn đổi cái môi trường. Tại ở đây cũng thế thôi. Đó, chúng ta ở đi về chùa lên Tây Thiên để chúng ta đổi một cái môi trường. Cho nên cái gì cũng do cái tâm mình suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ nó tốt, nó hay thì tự nhiên nó thành nó hay. Còn nếu mình nghĩ trời ơi này sao chán quá, ngồi đâu cứ gục lên gục xuống rồi lim dim, rồi mình tạo cho mình những cái suy nghĩ tiêu cực, hồi cái bắt đầu ngủ à, là mình cảm thấy sao đi này nó không có gì vui. Còn mình thấy đây là một cơ hội để mình vacation, mình nghỉ ngơi. Đó. Thì nghĩ như vậy thì mình đi đến với khóa tu và mình ham thích đi về những khóa tu. Và quý vị thấy có những vị người ta bỏ tiền ra, người ta đi rất xa. Như quý vị bên Mỹ qua tốn cái tiền vé cũng hết 300-400 rồi. Phải không? Đâu phải ít đâu. Còn mình chỉ cần lái xe 45 phút thôi là mình đã tới Tây Thiên để mình dự một khóa tu. Mà trong cái đó có những vị ở rất xa, có những vị mà ở Ohio mà ngày hôm qua phải đi 3 chuyến bay mới tới đây. Từ Ohio bay qua Seattle, Detroit, bay qua Detroit, rồi Detroit bay qua Toronto, rồi Toronto bay về Minh Tinh. Vậy mà người ta vẫn tới được với mình, tới được với khóa tu. Còn mình ở sát bên mình không đi thì nó uổng không. Thành thử ra xin nhắc như vậy. Rồi hôm nay mình tiếp tục mình học về một quyển kinh. Kinh này có tên là U Bà Tắc Giới. Hôm nay là kỳ thứ 38. Và bây giờ chúng ta đang bước sang một cái phẩm mới. Phẩm này là phẩm thứ 13. Và phẩm này có tên là phẩm Nhiếp Thủ thứ 13. Bây giờ mình nói về cái tựa phẩm. Chữ nhiếp thủ là gì? Chữ nhiếp á, có nghĩa là mình thu. Mình thu phục hay là mình thu gom. Ví dụ như chữ nhiếp ảnh. Cái hình ảnh nó có mặt đó, nhưng mà bây giờ làm sao thu nó lại để mình lưu giữ. Cho nên mình phải có cái máy để mình chụp nó một cái, để cái hình đó nó thu vô trong cái máy này. Và mai mốt chỉ cần mình muốn xem thì mình bấm ra thì nó có cái hình. Cho nên cái hình, cái người, cái việc mà đi chụp hình gọi là nhiếp ảnh. Người chụp hình là nhiếp ảnh gia. Cho nên cái hành động chụp hình gọi là nhiếp ảnh. Thì ở đây cũng vậy. Chữ nhiếp là mình thu gom, mình thu phục. Thu phục ai? Những người xung quanh mình. Nhưng mà mình nhiếp xong rồi mình phải làm gì? Phải thủ. Thủ là gì? Thủ là giữ nó. Mình phải thủ tức là mình phải giữ. Có nhiều khi á, Pháp Hòa ví dụ đi, mình thương cái người đó quá, mình làm mọi cách làm sao cho người đó phải lòng mình. Cho nên mình thành công được cái bước đầu là mình nhiếp được người đó. Tức là mình làm cho người đó thương mình rồi, nhưng mình không biết giữ. Mình sống với người đó, mình làm cho người đó khổ không à, thì một ngày nào đó người đó chịu không nổi thì người đó quẩy gói ra đi. Thì lúc đó mình nói trời ơi, sao tôi không giữ được người thương, tại vì mình không biết cách. Cho nên ở đây cũng vậy, mình nhiếp rồi mà mình phải thủ nữa. Mà mình nhiếp thủ là gì? Tức là mình làm sao mình có thể thu nhiếp được chúng sanh để họ ở với mình. Một người thầy cũng vậy. Cái người thầy mà có đệ tử, tức là mình người đệ tử đó trở về, người đó về với mình rồi, nhưng mình người đệ tử đó phải tu như thế nào, và người thầy phải tu, phải thương người đệ tử như thế nào để giữ được người đệ tử đó bên mình. Mình người thương một cái người nào đó cũng vậy, người đó bên mình rồi, nhưng mình phải làm sao để mình giữ họ. Thì cái phẩm này nói về cái đó. Thì cái phẩm thứ 13 này có cái tên là nhiếp thủ. Tiếng có chỗ dịch là thu phục. Đối tượng của cái phẩm này cũng không ai khác là một người đệ tử tại gia tên là Thiện Sâm. Người đệ tử này còn trẻ lắm. Đây là một thanh niên, con của một ông trưởng giả, một ông nhà giàu. Và ông hỏi Đức Phật như thế này: Thiện Sanh thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đủ hai hạnh trang nghiêm rồi, làm thế nào nuôi được đệ tử đồ chúng? Ai nhớ hai hạnh trang nghiêm? Mình mới học cái phẩm trước á. Ai nhớ? Phước và trí. Là trong kinh Đức Ngâm Thiện Sanh hỏi Bồ Tát có đủ hai hạnh. Người tu mình phải có hai phần, một là phước, hai là trí. Phước là những điều kiện mà chúng ta đang có được. Trí là cái tuệ giác làm sao chúng ta sử dụng nó. Có nhiều khi mình có phước, mình có của mà không có trí để sử dụng thì mất của. Cái người mà người ta có phước rồi mà người ta biết sử dụng thì từ cái phước ta tạo thêm phước. Còn mình mà có phước mà không biết, không có cái tuệ giác để mình suy nghĩ làm sao để giữ nó thì nó mất. Cũng giống như người có sức khỏe mà không có biết làm sao để giữ sức khỏe thì sức khỏe sẽ bị mất. Có tiền mà không biết làm sao giữ tiền thì tiền mất. Có người thương mà không biết làm sao Thí dụ như mình có phước lắm, mình mới được người đó thương mình, chăm sóc mình. Nhưng mình không có cái tuệ giác để mình hiểu rằng người này đến với mình bằng cả tấm lòng, mà mình làm sống làm sao để mình giữ được họ, mất họ uổng lắm. Cho nên trong này nói Bồ Tát đủ hai hạnh trang nghiêm rồi, làm thế nào nuôi được đệ tử đồ chúng? Ở đây là nói về người, cái người thầy, làm sao mà giữ được đệ tử mình, đồ chúng của mình. Thiện nam tử, đây Đức Phật trả lời nghe, thiện nam tử nên dùng pháp tứ nhiếp mà thu phục, khiến các đệ tử lìa những điều ác, tăng trưởng pháp lành, chí tâm dạy bảo, coi như con một, không mong đền ơn, không vì tiếng khen lợi lộc, cũng không mong để riêng mình được hưởng sự sung sướng. Trong kinh nói, nếu mình muốn giữ người đó, mình phải nên dùng pháp tứ nhiếp. Pháp tứ nhiếp thì nói ngược lại là gì? Tứ nhiếp pháp. Nó theo tiếng Hán là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn điều mà mình có thể mình cảm hóa người, cảm phục người bằng bốn điều. Ai nhớ bốn điều này? Đầu tiên là gì? Trong tứ nhiếp pháp đầu tiên là gì? Thôi giờ nhớ được một trong bốn cái cũng được. Hả? Trời ơi mô Phật. Thôi cũng được, nhờ vậy em có chuyện em nói. Bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự. Bốn cái điều mà mình có thể cảm hóa người. Thứ nhất là phải bố thí, là phải ban cho. Hai là lời nói phải dịu dàng, phải ngọt ngào để mình giữ mình, người đó đến với mình. Lợi hành, cái gì mà có lợi là mình phải làm. Đồng sự là mình phải hòa đồng, mình làm việc với người. Thí dụ như hồi sáng giờ đó, tứ nhiếp pháp có đủ. Các vị ở trong bếp á, bỏ thời gian ra bố thí thời gian cho đại chúng, bố thí thức ăn cho đại chúng. Rồi á, hai người làm đâu có nổi, bắt đầu phải xài ái ngữ. Chị ơi, chị em nấu không kịp, chị phụ em. Anh ơi anh, cái này nó nặng quá, tôi bưng không nổi, anh bưng giùm tôi. Ái ngữ. Rồi mấy vị kia mới nói, chà, cái này là có lợi phải làm mà, tại mình không phụ, lát ăn cơm trễ. Phải không? Rồi hoặc là mình không làm, rồi mấy cô mà bưng mà té một cái là mình mệt nữa. Phải lợi hành, thấy cái gì lợi là phải săn tay vô làm. Đồng sự là mỗi người một tay. Người thì đi xếp bàn, người xếp ghế, người bắt muỗng, người mang thức ăn. Thành thử chỉ có một bữa cơm trưa thôi mà đủ bốn cái pháp để mà thu phục: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Còn cái chuyện mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ là cái gì? Cái đó là cái gì? Lục gì? Lục ba la mật. Còn bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là tứ nhiếp pháp. Bốn điều mà mình có thể cảm hóa người khác, mà không có cần phải thực hiện cái chuyện này trong chùa. Người nào mà có đủ bốn cái này thì đi tới đâu người này cũng không bao giờ khổ sở hay là cực nhọc gì, vì luôn luôn mình có những người, người ta đến với mình. Ngày hôm qua có một em đó, nó tình nguyện, nó lên chùa, nó chở mấy Phật tử đi Tây Thiên. Nó lên xin xe, nó đi đâu được chừng chút à, thì có bạn của nó phone vô rủ nó đi chơi. Nó nói không, bữa nay nó không nhận đi chơi với ai và bất cứ việc gì, vì hôm nay nó muốn làm việc từ thiện là lên chùa chở mấy Phật tử đi chùa. Rồi nó mới nói là con biết làm sao mà con thích vậy đó. ở chùa mà hay có việc là con biết được là con chạy lên con phụ. Mà cho dù bạn bè mà có kêu đi chơi, đi làm gì nó thích thường ngày nó cũng không đi, vì nó có cái commitment là nó thích làm việc đó. Cái đó đứa nhỏ đó là gì? Lợi hành. Nó thấy cái việc gì có lợi cho mọi người và trong khả năng của nó làm. Rồi bây giờ sáng ra mình thấy là tuyết đầy hết thì mỗi người một cái cây xúc tuyết. Người không có cây xúc tuyết thì mình lấy muối mình rải. Nói chung là mỗi người một tay. Không ai mà không có việc để mà làm. Mỗi người lo chánh điện. Nhờ như vậy cho nên tự nhiên chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cái đạo tràng set up đâu vào đó hết để chuẩn bị cho cái thời gian tu học. Như vậy thì trong này mới nói nên dùng pháp tứ nhiếp mà thu phục, khiến đệ tử lìa những điều ác. Nếu mình nói lời thiện, mình hành động điều thiện, thì làm sao đệ tử mình thấy và nghe được những điều xấu mà học theo. Cho nên người đệ tử đó tăng trưởng pháp lành mà xa lìa cái pháp ác. Tăng trưởng pháp lành là thiện, là tăng ích, gọi là nghĩa của chữ thiện. Mà giảm đi cái lìa những cái pháp ác. Mà pháp ác là gì? Là tổn hại. Cái gì mà tổn hại cho mình, cho người là ác. Cái chữ ác nó chỉ nghĩa vậy thôi, chứ không có cái nghĩa nặng nề như mà chúng ta hiểu. Cái chữ ác nghĩa là khi chúng ta làm điều gì tổn hại cho mình, cho người. Chữ thiện là khi chúng ta làm điều gì mà tăng trưởng được cái làm thiện cho người. Chí tâm dạy bảo coi như con một, mình chỉ dẫn cho cái người đệ tử đó như người con ruột thịt của mình, không giấu giếm. Không mong đền ơn, không có ông thầy nào mà nuôi đệ tử mà nghĩ là mai mốt có trả ơn cho mình. Hay là thậm chí cha mẹ nuôi con không bao giờ nghĩ tới rằng người con đó phải trả ơn cho mình. Không vì tiếng khen, cha mẹ nuôi con cho giỏi, học hành cho tốt để mai mốt người ta khen ba mẹ là người giỏi, không có. Mà nếu như mà ngược lại mà đệ tử hơn mình thì cái điều đó vui hay buồn? Vui chứ. Con mà hơn cha là nhà có phước. Cho nên người đệ tử mà giỏi hơn người thầy thì người thầy thứ nhất là phải vui, tại vì mình giải ít mà nó hiểu nhiều. Có cái ông thầy đó, để ổng trách đệ tử, ổng nói mấy đứa con sao mà bây giờ dở quá. Cái thời của thầy, thầy của thầy dạy thầy tới đâu thầy hiểu tới đó. Đệ tử nói vậy thầy có phước có thầy giỏi. Như vậy nó chê nó khen. thầy giỏi cho nên dạy thầy giỏi, còn vô phước. Nó không nói thẳng. Nói vậy thầy có phước, vậy thầy có phước có thầy giỏi. Chí tâm dạy bảo coi như con một, không mong đền ơn, không vì tiếng khen lợi lộc. Nuôi đệ tử cũng không vì lợi lộc, cũng như mình nuôi con. Có nhiều khi mình nuôi đứa con, nuôi nó lớn lên rồi thì nó lại bỏ mình nó đi. Cái trường hợp đó cũng có, phải không? Cho nên nhưng mà nếu mình gặp cái trường hợp vậy đó, cũng có gì hết, tại mình làm tròn bổn phận. Nhưng ở đây chỉ nói giữa cái tình thầy trò. Mình nuôi một người đệ tử, mình dạy cho người đệ tử thì mình là dạy hết lòng. Nhưng mà cái quan trọng là người đệ tử đó có chịu học hỏi, có mở lòng, có nhận thức rằng mình nên học hỏi hay không. Có nhiều người đệ tử không có cầu tiến, nhiêu đủ rồi, thôi tôi chỉ cần nhiêu đó đủ rồi, thì không thể nào học hơn được. Cho người đệ tử phải có cái tâm cầu tiến, rồi người thầy thì phải có cái tâm gì? Tâm chịu dạy. Hai bên nó mới gặp nhau được. Chứ ông thầy thì muốn dạy mà đệ tử không chịu học thì sao? Cũng giống như hồi đi vô chùa tu á, ngày xưa Việt Nam á, là ngoài chuyện học kinh, học luật, học giới gì đó, còn có một chuyện phải học là học nghi lễ, học tụng kinh. Thì có nhiều thầy mắc cỡ không chịu học, nhất là học cái bộ môn tán á. mà nhất là tán trong miền Nam là con cò xanh nhảy quanh hòn đá chờ nước cạn ăn cá ăn tôm, mình phải đi theo cái công thức đó để mà đánh cái đẩu, đánh cái tan cái chuông vậy đó. Nhiều thầy mắc cỡ lắm, tại vì trời ơi, tại vì ngày xưa Việt Nam mà nó thấy cái hình ảnh mà ông thầy đi vô trong mấy cái hẻm mấy cái xóm á là nó bị ông thầy gì, ông thầy tụng, tức là ông thầy đi tụng kinh đám tang, chứ mắc cỡ không có chịu học. Học cái gì chứ học EA là không có chịu. Là thôi tôi biết tụng kinh thường được rồi, còn biểu tôi mà lên ư gân cổ đâu nổi hết trơn, không chịu học. Cho nên đó là có nhiều khi không phải người thầy không, người thầy thì rất muốn dạy, nhưng mà người đệ tử không muốn học. Và chính người đệ tử không muốn học thì người đệ tử làm gì? Một là tìm cớ, dạ bữa nay con bận, dạ ngày mai con bệnh, thử cứ bận với bệnh riết chẳng học được gì. Rồi đôi khi người thầy á, thì người đệ tử rất muốn học mà người thầy thì không muốn dạy, cho nên là cứ mượn cớ hôm nay thầy bệnh, mai thầy bận, rồi thành thử cũng chẳng học được. Cho nên cái người mà nhưng mà rồi á, nó có một cái trường hợp nữa, cho dù người thầy không có thời gian với mình, nhưng mà nếu người đệ tử đó tha thiết trong cái bước đường cầu học của mình thì người đệ tử cũng sẽ tự tìm cách để mà học hỏi, để mà tiến thân, để mà làm lợi cho bản thân mình. Tại vì nhiều khi mình đợi người thầy dạy biết chừng nào, và đôi khi có thể là thầy già yếu, thầy không đủ sức khỏe để thầy dạy mình, hoặc là cái sự hiểu của thầy nó tới đó thôi. Nhưng mà đối với cái học ngày nay nó đã xa rồi, mình phải cầu thêm cái vấn đề học nữa. Cho nên quý vị thấy á, ngày xưa á, các tổ á, tu á, mặc dù tu ở cái chùa đó nhưng mà đi cầu học rất nhiều nơi chứ không phải chỉ là một chỗ. Cho nên ông này nói không vì tiếng khen lợi lộc, cũng không mong để riêng mình được hưởng thụ sung sướng. Tức là mình không có muốn dạy người đó, nuôi người đó để mai mốt mình được cái phần hưởng cái sự lợi lộc từ người đó. Thiện nam tử, Bồ Tát nếu không có những việc như vậy mà nuôi dưỡng đệ tử là người tệ. Không có cái tâm muốn dạy, không có cái tâm muốn, nghe là không có cái tâm vì, đừng có vì tiếng khen chê, thì nếu vì những cái đó là tệ. Cho nên trong này nói nếu không có những việc như vậy, không có cái tâm gọi là mua hết lòng dạy đệ tử như vậy mà cố tình nhận đệ tử thì người này là một vị tệ lắm, dở lắm. Và nói theo Phật là Bồ Tát giả danh. Ta nhìn ta nói ô cha Bồ Tát á, chịu nuôi dưỡng thế này thế nọ, và người này không có thanh tịnh, và người này rất là kém, phá hoại Phật Pháp. Người ấy không được mười phương chư Phật tưởng đến. Thiện nam tử, Bồ Tát nếu có những tùy thời giải răng, ở đây nói tùy thời nghĩa là lúc tham giận si mê, khi họ khởi phiền não tham lam. Phải vì họ nói nhiều pháp đối trị, khiến trừ được tâm tham sân si cũng như thế. Quý vị hiểu giải thích cái chỗ này không? Thí dụ như người thầy nói, trong kinh nói á, mình nuôi đệ tử, mình dạy đệ tử á, là phải tùy thời mà dạy đệ tử. Thì trong này mới dùng cái từ là làm sao để định nghĩa chữ tùy thời. Tùy cái thời gian cái người đệ tử đó mắc phải cái nạn gì thì người thầy tùy theo đó mà dạy. Ví dụ, một hôm người đệ tử nói thầy ơi, sao mà con gặp cái cô đó, con thương cô đó quá, con không quên được cô đó. Thì người thầy hỏi vậy chứ cô đó nhiêu tuổi? Nói dạ cổ lớn hơn con 2 tuổi. Nó ồ vậy chị con đó con. Hỏi cô đó nhiêu tuổi? Dạ cô đó lớn hơn con 10 tuổi, má con đó con. Người đó là nhỏ hơn con 3 tuổi. Nó em con đó con. Người đó bằng tuổi với con, bà con của con đó con. Tức là làm mọi cách làm sao để cho người đệ tử trừ được cái cái tâm mà luyến ái đó. Cũng giống như cô Ma Đăng Già lên gặp Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, con thương Ngạ Nan quá, bây giờ xin Đức Thế Tôn hãy chấp nhận cho Ngạ Nan ra đời để cưới con. Đức Phật mới nói là cô thương Ngạ Nan ở chỗ nào? Nói dạ con rất là thương Ngạ Nan là vì Ngạ Nan rất đẹp trai. Nói Đức Phật nói đẹp trai là đẹp tổng thể, nhìn chung vậy kêu là đẹp trai. Dạ vậy con thương cái miệng, tại vì Ngạ Nan cười có duyên. Mà bình thường ngài không cười, môi đỏ son đẹp. Nói vậy hả? Vậy bây giờ nếu mà A Nan mà sáng ngủ dậy mà không đánh răng á, dám tới hung không? Dạ thôi. Dạ thôi không được, hôi lắm. Tùy thời mà đổ mà. Vậy thì con thương lỗ mũi. Nên nếu mà bữa nào A Nan nghẹt mũi hay chảy mũi, con dám tới không? Dạ không. A Nan nói dạ con thương cặp mắt. Nếu A Nan ngủ dậy mà gàn đóng hai bên là con chịu tới hung không? Dạ thôi. Như vậy thì khi mà mình thương cái người đó chẳng qua là vì cái sự sạch sẽ bên ngoài. Thậm chí có nhiều người mà thương, thương thiệt là thương nha, tới hồi chết rồi lạnh ngắt không dám tới rờ nữa. Lúc bình thường thương thiệt là thương. Cho nên ở đời nhiều khi có hay chọc nó, trời ơi đây là bản thân của con đó thầy. Nói dạ thân thiệt là thân, đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Cho nên cái thực á, tùy thời mà độ là vậy đó. Cái chữ tùy thời là vậy chứ không phải là sáng trưa chiều tối, mà tùy vào cái lúc cái người đó họ lâm vào cái chỗ nào. Hôm rồi có một em nhỏ nó tới chùa, mà má nó dẫn vô chùa mà không biết. Má nó nói bữa nay con đi dự ngày tu, má phải lấy cái máy game của con lại để con hết lòng con tu. Bà lấy cái máy game nó lại xong rồi bắt đầu nó đổi sắc liền. Rồi mặt mày nó bắt đầu trương lên hết. Rồi bắt đầu nó giận dữ, nó đi rầm rầm, rồi nó giục đồ tùm lum hết. Ai cũng ngán nó hết. Pháp Hòa kêu nó lại qua nói, thì nói biết con nãy giờ con đang làm gì không? Con có biết con đang làm gì? Nó dạ con đang giận. Ok. Nếu mà con biết con đang giận thì là con giỏi rồi đó. Nhưng mà con có biết là con đang giận mà con nhìn xấu hay con đẹp? Con đang thấy ghét hay con đang dễ thương? Bình thường con tới chùa con rất là dễ thương, mà hôm nay con rất là dễ ghét. Mà thầy á, mẹ hay là mấy sư huynh trong chùa á, có thể chấp nhận con, có thể thương con, tha thứ con, nhưng mà cái tật của con như vậy nè, mà con không sửa thì mai mốt con không có một người bạn. Thí dụ bây giờ lỡ bạn ăn hết cái bánh của con đi, không lẽ con như vậy thì bạn gặp con là cũng một lần thôi chứ đâu có lần thứ hai. Hay là bất cứ ai đến với con mà cái kiểu con như vậy thì một lần chứ không có lần thứ hai. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy là trong trường hợp này gọi là gì? Tùy thời. Vì cái người đệ tử nó đang tức giận thì mình phải nói cái gì để làm cho cái sự giận dữ của nó vui giảm. Rồi cái người kia họ tham, họ si thế nào đó mình nói. Ví dụ có một gia đình đó, họ có một người con mất khi nó còn trẻ, đau khổ lắm. Thì bây giờ Pháp Hòa phải đem, Pháp Hòa nói dạ, Pháp Hòa nói như vậy để cho các vị cũng biết rằng trong cái cuộc đời này có những người mẹ cha cũng khổ giống y quý vị. Thì mình đem những cái dẫn chứng mà Pháp Hòa đã từng gặp và thế này thế kia, thì họ rồi họ nói tại sao mà mấy đứa nhỏ nó, mình bắt đầu mình đem mình phân tích cho họ hiểu được cái hoàn cảnh, thì từ đó họ mới nhẹ lòng ra. Vì không thôi họ nghĩ rằng họ trách, không lẽ con không có thương con chưa đối xử tốt với nó mới như vậy thế này. Không phải, mà nói đúng hơn là cuộc đời này con cái cha mẹ mà gặp nhau là nợ chứ gì đâu. Bây giờ mà mình trả nó hết thì nó đi, nó tới nó đòi xong rồi giờ nó đi hết nợ rồi, mình hết hợp đồng với nó rồi, thì bây giờ nó thả cho mình được nhẹ nhàng. Có nhiều khi nó đòi mình tới già nữa. Mình nuôi mình lo cho nó, tới ngày nó 40-50 tuổi bắt đầu nó có con có cháu, mình lên bà cố rồi mà nó vẫn bắt cố ơi cố rảnh không, con chở con tới chở cháu tới cho cố giữ. Nói, dạ bây giờ không phải là bà cố mà tao cố gắng. Này cũng cố mà cố gắng. Chứ không phải là grandma nữa, không phải là great grandma nữa. Thật sự. Cho nên Đức trong kinh mới giải thích cái chữ tùy thời là vậy. Thì có một lần cái em đó, nó nói sao mà người lớn hay đem cái tài, cái giỏi của người lớn hồi xưa đem ra để mà so với tụi con. Nhiều khi mình hay nói với con mình đó, con không bằng gốc của mẹ nó, mẹ hồi xưa mẹ bằng tuổi con đó, mẹ đi bán mẹ nuôi cả gia đình. Mình hay nói vậy với con cái, nó không chịu nha. Nói hay nó đi vô nó nói sao mà mình hay đem cái chuyện đó. Pháp Hòa mới nói á, theo thầy á, không phải là so sánh cái dở hay giữa con với lại cha mẹ hay là con với người lớn đâu, mà ở đây muốn nói á, là cái cách đối xử. Mình sống ở đời á, quý vị nghĩ coi, có phải là chúng ta buồn vui với nhau chỉ không ngoài cái chuyện là chúng ta đối xử với nhau. Bây giờ mà ngồi mà nghiệm lại coi, cái tài thì mỗi người mỗi tài chứ có ai hưởng được cái tài đó đâu. Mà nhưng mà nếu cái tài mà mình có rồi mình mà mình biết đối xử với người khác tốt á, xin lỗi dù mình bất tài người ta vẫn trọng vẫn quý mình vì cái cách đối xử của mình tốt. Còn cái nếu mình có tài là mình hưởng, cái tài đó là của mình. Còn cái vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta biết đối xử với người. Buồn vui với nhau toàn là phần lớn do đối xử. Có nhiều khi giận không bao giờ gặp người đó nữa cũng không ngoài cái chuyện là người đó đối xử với mình xấu, thế này thế nọ. Cho nên đó, cái Pháp Hòa hay muốn nói với các em nhỏ, Pháp Hòa hay dạy các em, không phải là cái vấn đề hay dở. Có thể đó, em nó giỏi hơn mình gấp trăm lần, bởi vì nó học ở đây mà, làm sao nó mình hơn nó được. Nhưng mà cái kinh nghiệm sống cũng như là cái vấn đề là làm sao nó biết cách nó ứng xử với mọi tình huống, cái đó mới quan trọng. Có nhiều đứa nó dở lắm, nó không thích cho nó biểu lộ ra liền thôi. Mà có thể mà nó thích cái rồi nó biểu lộ ra liền thôi. Cho nên đôi khi người ta nắm bắt được hết, và nó có thể bị người ta lợi dụng bằng một cái hình thức nào đó, qua là vì người ta biết được cái tâm tư của nó. Cho nên ở trong này Đức Phật mới nói phải tùy thời mà nói nhiều pháp đối trị. Pháp đối trị là gì? Hễ tâm khiến cho họ trừ được tâm tham, sân si cũng như thế. Vậy về sau phải học 12 bộ kinh, thiền định tam muội, phân biệt nghĩa lý sâu màu. Quý vị nhớ 12 bộ kinh, kinh điển của Phật có chia ra 12 thể loại. Có khi thể loại bằng thơ, có khi thể loại thí dụ, vân vân. Cái này mình thỉnh thoảng cứ nhắc tới nhắc lui. Thiền định tam muội, chữ tam muội là gì? Tam muội nghĩa là chánh định. Phân biệt nghĩa lý sâu màu, điều phục thân tâm họ, khiến tu pháp lục niệm. Bây giờ mình muốn thu phục cái thân cái tâm mình đó, mình phải nương vào 6 cái pháp gọi là lục niệm. Ai nhớ lục niệm không? Nhớ được niệm cũng được nữa. Bây giờ trong 6 niệm quý vị nhớ một niệm cũng được nữa. Ai nhớ? Ai nhớ có tưởng? Quý vị có niệm Phật không? Quý vị có niệm pháp không? Quý vị có niệm tăng không? Vậy là 3 niệm rồi. Rồi thì niệm gì nữa? Mở đường rồi đó. Niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Mình niệm thế nào là niệm giới? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì mình biết rồi. Bây giờ thế nào gọi là niệm giới nè? Niệm giới là ví dụ như giờ mình đi ra đường, mình bước ra cái cửa ngoài nè, hình như trong cái đống tuyết có cái gì đó đỏ nâu nâu. Trời ơi, tiền ai rớt? 150. tờ đỏ 50, tờ nâu 100. Tôi nhớ y nâu cất hết rồi có ở đâu đây. Chà, thấy cái màu đó bắt đầu phủi cái này lên. Nhưng mà thiệt sự hồi nãy mình thấy cái người đó rớt rồi mà mình để cho đi luôn, rồi sẵn dịp mình nhờ tuyết che lại lát mình tới hưởng. Nếu mình khởi cái tâm lấy cái đó, tự nhiên mình nhớ trực lại, cái này phạm vô cái giới thứ tư nè, giới ăn cắp, thứ hai ăn cắp, giới thứ nhì. Nhớ trực cái giới đó liền, thôi lượm lên mà thay vì bỏ túi đưa lại. Hồi nãy cái niệm đầu là tôi biết của cái chị đó, cái anh đó làm rớt, tôi định lấy. Hay là mình thấy người ta bỏ quên một cái vật gì giá trị trong nhà vệ sinh, mình khởi cái tâm muốn lấy, thì nhớ trực lại cái này là giới thứ hai nè. Cái đó gọi là niệm giới. Niệm giới cái là khi mình sắp sửa làm một cái điều gì không đúng, mình nhớ lại mình không nên làm điều này. Mình trong khi mình niệm giới như vậy có niệm Phật không? Có, tại vì Phật là sáng suốt, giác ngộ, tỉnh. Mà người có tỉnh nó không mê. Rồi, mà khi mình niệm giới như vậy có niệm Pháp không? Có, giáo lý dạy cho mình đó. Chữ Pháp là trong đó có giới luật mà. Rồi mình thực hiện được cái giới không ăn cắp vậy mình có niệm Tăng không? Có. Mình trả lại cho người ta, cái người ta nói trời ơi thiệt, bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của chữ Tăng, nghĩa là sống hòa thuận với nhau, thấy không? Chị đỡ em nâng. Chứ có nhiều khi mình không có chị đỡ em nâng, mà chị mới vừa té té, em giả bộ em lợi em đỡ nhưng mà em đẩy đi luôn. Thí dụ vậy. Cho nên trong một niệm mà nó có những niệm khác. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Niệm thứ năm là niệm thí. Niệm thí đó là niệm bố thí, giúp đỡ cho người. Niệm thứ sáu là niệm thiên. Niệm thiên là niệm cõi trời. Khi mình sống được như vậy, tâm mình thanh thản quá, không có còn bức rứt hối hận, tâm mình thảnh thơi an vui như cõi trời. Đó là mới nói có lục niệm thôi nha. Còn bốn niệm nữa mới gọi là thập niệm. Mà lục niệm này là học trước rồi, học mấy phẩm trước rồi đó. Bây giờ ai cũng quy y hết rồi và đồng một pháp danh hết rồi, thích nữ hay quên. Thích hay quên. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Còn bốn niệm sau là niệm hưu tức, niệm vô thường. Niệm hưu tức, niệm vô thường, niệm tử gọi là niệm chết đó. Bây giờ mình muốn điều phục cái thân tâm mình á, mình phải kiếm một trong sáu niệm. Mình muốn điều phục cái thân tâm mình phải tìm. Bây giờ điều phục bằng cách nào? Bây giờ quý vị thấy ồ, cái tâm tôi sao nó chạy nhảy quá, nó ngồi không có yên, nó ngồi đây mà tâm mình nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia. Đó là mình bị cái tâm mình nó bị lôi cuốn rồi. Thì bây giờ muốn vậy phải làm sao? Bắt đầu phải tìm trong một trong sáu niệm. Tụng kinh cũng là một cách niệm đó, mà niệm Pháp. Mở kinh ra tụng, mở kinh ra tụng rồi chú tâm vô tụng, không có sai. Giống như hồi sáng tụng Lăng Nghiêm vậy đó, phải không? Hồi sáng tụng Lăng Nghiêm là tụng chậm lắm rồi đó. Tụng chậm mà mình chạy theo không được. Bắt đầu mới đầu mới đầu mình ngồi vậy nè, bắt đầu mắt mình đưa, cái thứ hai bắt đầu đưa nhất dương chỉ lên. Nhất dương chỉ tại tụng không kịp. Hồi sáng mới đầu ngồi nè, hỏi này là gì? Ngũ đình tâm quán. Hồi sáng mình nhìn mới đầu mình tưởng là kinh thì ngon lắm, để tay về trà thiền dữ nghe. Bắt đầu và tụng hồi có bộ vô tới đệ nhị. Đệ nhất rồi tới đệ nhị rồi. Giờ tôi không biết tôi đệ gì đó thay. Giờ tôi rút một cái chiêu của tôi ra là nhất dương chỉ, bắt đầu đưa vô. Chỉ vô quyển kinh mà chỉ vô đây không có, không kịp. Bắt đầu gì? Chỉ thiên đường. Hai tay hai chân. Rồi cái cuối cùng mà không được nữa biết làm gì không? Hả? cầm quý quyển kinh lên. Thật ra khi mà mình không có thuộc kinh nhưng mà mình hay bể dễ, thì khi mình tụng kinh là một hình thức giúp cho cái tâm mình tịnh. Vì trong đó, đó những cái lời kinh đó, một là tụng những câu thần chú khó tụng. Vì khó tụng cho nên mình phải dán mắt mình vô trong đó. Chỉ cần tâm mình lơi ra một cái là mình tụng trật chữ liền. Thậm chí các vị thầy mà thuộc kinh đi nữa, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê đà dạ di, mà cứ hoài không bao bây giờ mấy di rồi. Vì vậy trong đó tới mười mấy cái tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di. Rồi có nhiều khi mình tụng tới cái phẩm thứ, cái đệ thứ năm là phấn tra đó. Đó, mình không nhớ mấy phấn. Nhiều khi ta đọc mấy phấn rồi đọc mấy lớp. Hỏi mấy lớp gì, mấy lớp phấn rồi. Cho nên nó làm tụng kinh là một hình thức niệm pháp. Cho nên giúp cho cái tâm của mình á, cái tâm của mình là cái tâm chạy. Cái thân mình là cái thân trạo cử, nó nhúc nhích hoài thôi. Cái người mà đau chân nó nhúc nhích đành rồi, cái người không đau nó cũng nhúc nữa. Tại vì cái người không đau á, thì nó có thói quen nhúc nhích. Còn cái người đau là vì đau mà nhúc nhích. Mà đau mà nhúc nhích thì không thể gọi là, không gọi là trạo cử. Bởi vì cái này là do đau chứ không phải là ta muốn. Mà cái người mà bình thường á, cho nên á, mình phải làm sao cho cái tâm mình nó bình lặng thì cái hành động của mình nó mới đỡ hấp tấp. Cái người mà tâm chưa có tịnh á, nó phản ứng liền à, hấp tấp lắm, vụt chạc lắm. Chứ cái tâm mà bình tĩnh á, đi hay là ta nói gì không có giật mình, không có sợ hãi. Vì tập cho cái tâm mình bình. Bây giờ muốn cho cái tâm bình thì phải làm sao? Phải niệm Phật. Mỗi ngày mình lấy sâu chuỗi ra mình lần, không cần lần nhanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ba câu lần một chuỗi. Cho nên cái sâu 108 á, nếu mình niệm Nam Mô Di Đà Phật Ngộ Nam Mô Phật thì niệm xong được có 108 à. Còn giờ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ba câu lận hộ thì 108 đó, một lát mình niệm được 300 mấy câu. Một chuỗi mà mình niệm ba câu. Có nhiều người, người ta muốn, đừng có để cho người ta bị vọng tưởng, người ta niệm 10 câu. A Di Đà Phật, 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 bấm một. 10 niệm một chuỗi. Thành thử ra tùy theo. Rồi quý vị đi thiền hành nè, hồi trưa thầy, quý thầy hướng dẫn đi thiền hành phải không? Đi thiền hành mà có một vòng chưa đủ. A Di bước một bước, Đà Phật bước một bước. Nói chung là mình làm sao để cho mình, tâm ý của mình bây giờ nó ở một chỗ, dù chỉ 5 phút rồi 10 phút. Có nhiều hồi trước kia đó là mình thân ngồi đây mà tâm mình đã chạy. Bây giờ Pháp Hòa đây một cái ví dụ này nè, rồi đại chúng thử thực tập nha. Nếu như á, mình có một người yêu, cái xác của họ ngồi đó mà cái tâm của họ đã đi chỗ khác rồi, mình đâu có vui. Vì mình muốn người yêu của mình, người thương của mình á, ngồi với mình mà tâm hồn người đó phải có với mình, y chang như là mình ngồi thiền vậy. Thân mình ngồi đây thì tâm mình phải có mặt ở đây. Ăn cơm mình phải đem tâm của mình vào cái bữa ăn. Trường hợp mà nghe phone mà trong khi ăn là bất đắc dĩ lắm mới cầm cái phone lên thôi. Nếu ở đâu đó có một cái chuyện gì hệ trọng lắm mình mới bắt cái phone thôi. Chứ bình thường ăn cơm là không bắt phone. Đặc biệt là tụng kinh là làm sao mà bắt phone được. Ở nhà tụng kinh mà xách cái phone để ngay trước mặt, làm sao tụng? Nam Mô A Di Đà Phật, nó reo cái Nam Mô A Di Đà Phật diệu đại. Mình nhìn cái coi ai, để một lát nữa là xong rồi mình gọi lại. Cái này làm sao tụng kinh được? Như vậy là thân tâm không được nhiếp. Tức là mình không trả lời nhưng mình vẫn muốn biết là ai. Cái đó bao nhiêu đó thôi là mình thấy rằng hàng ngày cái thân tâm mình nó đã như thế nào. Không hề tội lỗi nha. Phật không bao giờ Phật bắt tội mình với chuyện đó đâu. Phật không có buồn phiền gì mình chuyện đó hết. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là chúng ta tu là mình tịnh sửa cái đó. Đã nhất định đi tụng kinh rồi là cất cái phone đi. Giống như quý vị lên chánh điện á, chấp nhận lên đây rồi quý vị tắt cái phone đi. Hay là quý vị mở cái phone cho nó chế độ rung đi. Chứ còn bây giờ mà mình lên đây mà mình để cái phone nó reo, xong rồi đã còn dở hơn cái nữa. Alo. Tôi về chưa được đâu. Không có xe. Cho nên nó là không thể nhiếp phục được. Chữ phục là mình phải điều phục nó. Cho nên trong 18 vị La Hán á, đúng ra là có 16 à. La Hán là chỉ có 16 vị thôi nha. Nhưng mà sau khi mà cái bộ thập lục La Hán đi về tới Trung Quốc á, thì các vị tổ Trung Hoa mới thêm 2 vị nữa. Và tùy theo cái quan niệm của mỗi người thêm 2 vị. Cho nên 2 vị đó không nhất thiết giống nhau. Cho nên quý vị đi tới những cái ngôi chùa mà đã để 18 tượng La Hán á, 2 cái tượng cuối á, là có đôi khi không có giống nhau. Nhưng mà trong đó có một người mà họ thêm vô là gì? La Hán Hàng Long. Hàng Long tức là hàng phục con rồng. Bên này La Hán phục hổ. Thường thường á, rồng với cọp á, thì nó làm sao? Dữ và nó lượng, phải không? Vậy mà hai vị La Hán này có thể điều phục được nó. Bây giờ mình nghĩ trong tâm mình có con rồng, có con cọp không? Có. Cho mình phải làm sao? Mình làm một vị La Hán hàng long và phục hộ. Cho nên hình thù của La Hán không có giống nhau. Mỗi một vị La Hán là một sắc thái biểu lộ lên được cái tâm tánh, cái hoàn cảnh của mỗi chúng sanh. Bữa nào quý vị muốn biết là lên ngồi thiền nhìn xuống La Hán ngồi, mỗi người mỗi sắc diện. La Hán nào mà an tịnh là nhẹ nhàng lắm, còn La Hán nào đang trân người mà chịu đau. Có nhiều La Hán ăn chay không quen, trời ơi nhai mà khí khổ lắm. Người ta mà ăn ngon lành là người ta La Hán ăn chay, cho nên là có món La Hán chay. Còn La Hán mà ăn rau không nổi là La Hán nhai cỏ. Ăn khổ quá. Cho nên chữ phục là làm sao mình làm cho nó ngồi xuống. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó mà nó active quá đó, lâu lâu nó bị phạt á. Cái hình phạt dễ lắm. Ngồi yên 5 phút. Tiếng Mỹ kêu là time out. Mấy đứa nó bị phạt là time out. Ngồi đó 5 phút. Thật sự ra 5 phút đó có phạt gì đâu. Chẳng qua là mình muốn lợi dụng cái chữ phạt đó để mà nó ngồi yên đó cho mình. Mình phục nó, mình điều phục nó. Cho nên điều phục tâm thân họ và tâm họ khiến tu pháp lục niệm không phóng túng. Chữ phóng túng là gì? Lo ra. Ngồi đây mà phóng đằng kia, ngồi kia phóng đằng nọ, phóng túng. Thậm chí là chữ phóng túng là nó còn hơn nữa, đó là đôi khi cuộc sống của mình không có thúc liễm. Mình ăn chơi mà mình không có biết giờ giúp nào phải ngưng. Giống như có nhiều em nó lên nó nói dạ con nói thiệt con cũng còn nhậu. Nhưng mà con nhậu là con chừng mực lắm. Bạn bè gặp nhau là con hai lon. Rồi là chia tay về đi ngủ, chứ tại vì con biết ngày mai con còn phải làm việc, thí dụ vậy đó. Đó, không có phóng túng. Còn người mà phóng túng là lỡ rồi thôi hai ly rồi uống thêm, thí dụ. Chăm nom nuôi nấng người bệnh để làm sao phục. Tại sao mà điều phục thân tâm mà nuôi người bệnh mà được cái này? Có ai đoán được không? Khi mà thấy cái người bệnh thì tự nhiên mình cũng quán lại, trời ơi, thấy không? Mình đây nè, bác này nè, cũng một thời oanh liệt nè, bây giờ liệt không, không thấy oanh. Mình nhìn đây, mình cũng đang một thời oanh liệt đây rồi, không biết chừng nào. Cho nên nó rồi gần đây á, khoảng chừng tháng nay á, là mình đi đám rất nhiều, mà đám phần lớn là trẻ tuổi. Có một anh Phật tử, anh ở Cali á, ở Riverside, trong cái nhóm trẻ của chùa Văn Thù. Khi Pháp Hòa đi Texas về, trên đường về thì nhận được tin là anh đã mất hôm tối Chủ nhật. Đang khỏe mạnh bình thường, đạp xe đạp, nói sao mệt quá đi về. Đi về rồi người nhà thấy mệt thì định gọi ambulance. Anh nói dạ không sao. Thì chút xíu sau thôi thấy không ổn rồi, gọi xe cứu thương. Cấp cứu chở đi thì anh vô trong đó, không bao lâu sau anh mất. Pháp Hòa có một cái kỷ niệm với anh là anh là cái người tiếp Pháp Hòa, tới thăm Pháp Hòa đầu tiên nhất khi Pháp Hòa lần đầu tiên đặt chân tới miền Nam Cali. Anh đang đi làm ở gần ngôi chùa đó, anh nghe tin thầy Pháp Hòa đang ở đó, anh bỏ chỗ làm, anh chạy ra anh thăm Pháp Hòa. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ cái hình ảnh của anh, nụ cười của anh, vóc dáng của anh. Và thậm chí cái tháng 3 vừa rồi về giảng ở đó, anh cũng nằm trong cái nhóm trẻ đó và ra tiếp đón, ca hát vui vẻ đàng hoàng. Giờ đi rồi, bữa nay làm đám nè, chiều nay liệm. Khi mà Pháp Hòa nói thôi cho Pháp Hòa tên họ rồi để nhân dịp này mình cầu nguyện, sanh cùng tháng với Pháp Hòa, cùng tuổi với Pháp Hòa luôn, Giáp Dần 74, mà ảnh sanh tháng 8 luôn. Thì khi mà mình nuôi một cái người bệnh đó, thì mình mới có cơ hội mình thấy được cái sự biến đổi của già nua, của bệnh tật, để rồi từ đó chúng ta ý thức và chúng ta sống thật là có ý nghĩa trong khi chúng ta đang khỏe mạnh đây. Còn khỏe còn mạnh mà không sống một cuộc đời mình cho nó có ý nghĩa thì mai mốt mình già mình ngồi đó mình hối hận. Trời ơi, ước gì tôi được sức khỏe tôi làm giống vậy. Nhưng mà trong khi bây giờ, cho nên bây giờ mình có cơ hội nhìn những hình ảnh xung quanh để quán chiếu. Vậy thì bây giờ cái hình ảnh mà cái người bệnh già đó là cái gì Bát Nhã? Văn tự Bát Nhã. Mình thấy cái người già bệnh nằm đó là văn tự Bát Nhã, nghĩa là một hình thức trí tuệ bằng hình ảnh, bằng chữ nghĩa để cho mình thấy. Rồi mình đem ra mình tư duy, mình quán chiếu thì gọi là gì? Quán chiếu Bát Nhã. Để khi nào bây giờ mọi việc nó đến với mình đó, tâm mình nhẹ lắm, mình bớt khổ dữ lắm. Hồi xưa là mình không được như vậy đâu. Bây giờ là mình thật chứng Bát Nhã rồi, thì Bát Nhã là một loại trí tuệ. Mình chứng được rồi, ngộ được rồi. Và đồng thời khi mình nuôi một người bệnh đó, mình có cơ hội á, mình sống bằng cái tâm nhẫn nhục. Vì người bệnh là họ hay nổi quạo, tùy theo cái bệnh của họ trong lúc đó, mà mình nhịn được họ. Nhờ vậy điều phục thân tâm dễ lắm. Cho nên Pháp Hòa nhớ đó, thầy viện chủ hay nói hoài, bữa nào mà chán tu đi vô trong bệnh viện, đi thăm bệnh một vòng cái về cái tu tiếp được vài năm, hay là tệ nữa là vài tháng. Rồi cái vài tháng sau chán tu phải không, đi vô thăm vòng nữa. Thì khi mà cái bác đó mình thấy 3 tháng trước bác còn đi được bằng cái cây gậy, 3 tháng sau sao ngồi xe lăn rồi. Trời ơi, chỉ có 3 tháng mà nó thay đổi như vậy, về tu tiếp được 6 tháng. Mà thật là như vậy. Cho nên nó là nuôi người bệnh cũng là một hình thức có thể điều phục được thân tâm mình. Tại vì lúc đó mình thấy mình không phải là chán nha. Cái hình ảnh này quý vị đừng có nghĩ là thấy vậy cái chán chường buông xuôi cuộc đời, không phải vậy. Và để cho chúng ta ý thức rằng chúng ta phải làm sao để cho nó thật là ý nghĩa trong khi chúng ta còn đang khỏe tốt. Đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Nhưng mà trước khi nó chết, nó phải là gì? Giống như cây hoa vậy đó, nó sẽ héo thôi, ai mà không biết. Nhưng mà trước khi nó héo, nó là một bình hoa đẹp để cho người ta dùng nó để trang trí mọi nơi mọi chỗ. Bất cứ mình để đâu đều được hết á. Nhưng mà có điều nếu mình biết sử dụng nó thì nó last hơi lâu lâu. Ví dụ ngay cái thời điểm bây giờ mà ra trời đang lạnh về mà bưng cái bình hoa ra để ngoài sân á thì nó tươi không? Được buổi rồi tao chiều nay nó phải đông đá và nó chết đi. Thì cũng nó thôi, nhưng mà mình biết sử dụng nó đúng chỗ đúng nơi thì nó được 2 tuần. Còn mình không sử dụng nó đúng chỗ thì nó được 1 ngày. Cái thân này cũng vậy. Cho nên đó là nuôi người bệnh cũng là một hình thức giữ gìn được thân tâm mình. Chăm sóc nuôi nấng người bệnh không sanh tâm nhàm chán. Thường thường là mình hay nhàm chán. Nhẫn được những lời nói dữ. Thường thường người bệnh đó, nhất là vô nhà dưỡng lão, nhiều bà già dữ lắm á, la hét tối ngày, chê bai, mắng nhiếc. Ở trên nhà dưỡng lão có một bà cụ tối ngày đi ra ngoài cứ biểu người ta vô nhà, vô phòng bà ăn cắp đồ. Hỏi bà mất gì? Không mất gì hết, giấy vệ sinh thôi. Cho nên bà cứ đi vô mấy cái vệ sinh công cộng bà gom về phòng, và nó của bà. Mà thầy viện chủ là gặp mấy bác là thầy chiều hết mức. Cho nên bác nào gặp thầy cũng là father, father không. Khi họ đem sự khổ gia vào thân tâm mình cũng nên nhẫn nhịn. Giả sử người kia có sự khổ cũng vì họ cứu thoát, trừ được tâm tệ ác và nghi ngờ của người, biết rành các trình độ lanh lợi trung bình hay tối quá. Dạy người tối tâm phát sinh tính tâm, người bực thường được thuần thục. Người thông minh lanh lợi được giải thoát, người hay kiên cần dạy dỗ, như thế chính là Bồ Tát chân thật. Ấy là người lành, là bông sen trắng quý nhất, là hương tượng trong loài người, là đấng điều ngự trượng phu, cũng gọi là đại thiền sư. Trong kinh diễn tả cái người mà có cái tâm nhẫn nhục chịu đựng làm việc giúp người, mà tùy mỗi trình độ mà giảng dạy, người trung, người thượng, người hạ đều đem hết lòng dạy dỗ. Quý vị nào nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện về sa môn á, thì trong kinh đó Đức Phật có đưa ra 4 dạng sa môn. Sa môn bông sen xanh, bông sen trắng, bông sen hồng gì đó. Thì trong này đó là đây là một loại bông sen trắng. Tức là những người có thể điều phục được và nhẫn nhục được. Đặc biệt là chúng ta đem cái mọi cách để chúng ta làm cho cái người khác họ phát khởi tính tâm, kiên cần dạy dỗ, đây chính là Bồ Tát chân thật, là đại trượng phu, là đại thiền sư. Như vậy thì quý vị thấy là thiền sư cũng không hẳn là người chuyên môn dạy thiền. Thiền sư là người có thể ẩn nhẫn, chịu đựng, khó nhọc để mà giúp đỡ cho người, cho họ qua được các cái khó. Thiện nam tử thà lãnh giới điều hung dữ trong một ngày, đoạn vô số mạng sống, quyết định không nuôi đệ tử tệ ác và không điều phục được. Tại sao? Vì giới điều độc dữ kia chỉ tai họa cho một người đệ tử tệ ác, sẽ khiến vô số chúng sanh làm ác, có thể hủy bán vô lượng pháp lành vi diệu, phá sự hòa hợp tăng già, khiến nhiều chúng sanh tạo 5 tội vô gián. Thế nên dữ tợn hơn thọ ác. Đây là trong kinh nói á, thà là mình chịu hung dữ trong một ngày còn hơn mình nuôi một người đệ tử xấu. Tại sao? Tại vì nếu người đệ tử này mà nó thuần thục cái xấu rồi thì vô số người khác sẽ bị nó hướng dẫn xấu ác theo. Cho nên thôi thà là mình chịu người ta ác với mình một ngày đi, còn hơn mình trọn đời nuôi một người đệ tử xấu. Một ngày mà mình chịu khổ còn hơn là một đời, hay là mình nuôi một cái người đệ tử không có lành thiện. Vì người không lành thiện thì sẽ gây bao nhiêu cái không lành thiện cho người khác. Thôi trưa hôm nay mình tới đây thôi. Đại chúng hồi hướng. Nguyện